Kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin được gửi đến quý vị audiobook Cuộc Đời Thánh Cả Giuse của mẹ Maria Cecilia by OSD, Dòng Biển Đức. Tác phẩm này gồm có 62 chương và qua phần trình bày của Kim Hà. Lời giới thiệu. Vào đầu thế kỷ thứ 20, việc phát hiện và ấn hành các văn liệu đạo đức của nữ tu Maria Cecilia by có thời là bề trên của nữ đan viện Thánh Phêrô thuộc dòng Biển Đức tại Montefiascone, đã được công nhận là một cống hiến quan trọng cho di sản văn chương về nếp sống đan tu và thần bí Công giáo. Trong số các thủ bản của mẹ bề trên Maria Cecilia by đã được phát hiện có quyển tự thuật của chính mẹ, và nhờ đó chúng ta được biết mẹ Maria Cecilia by là một ánh sáng rạng rỡ nhưng ẩn khuất lạ lùng, và sau cùng đã tắt hẳn vào lễ hiển linh ngày 6 tháng 1 năm 1766. Ánh sáng ấy đã được tỏ ra cho một thế hệ hoàn toàn mới trong một cuộc hiển linh hoặc một cuộc biểu dương mới về tinh thần. Tất cả câu chuyện đã được khởi đầu vào tháng 7 năm 1900, khi ấy linh mục Dom Willie Ward Van Heteren, một đan sĩ Biển Đức thuộc đan viện Maresu, đã đến thăm tàng thư của đan viện Thánh Phêrô tại Montefiascone. Ngay từ đầu ngài đã để ý đến các thủ bản của mẹ Maria Cecilia by, mà cho đến lúc ấy rõ ràng vẫn chưa được ai cho là có gì đặc biệt đáng phải quan tâm. Sự quan tâm của linh mục Dom Willie Ward đối với các thủ bản ấy đã trở nên rõ rệt hơn. Một năm sau, tức là năm 1901, cha đã cho phát hành một tài liệu tóm tắt cuộc đời của mẹ Maria Cecilia by và một vài tác phẩm của mẹ. Đó là công bố đầu tiên về sự kiện phát hiện các di cạo của mẹ Maria Cecilia by. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần sưu tập nhỏ từ một vài tác phẩm của mẹ bề trên Maria Cecilia by mà thôi. 20 năm sau, hoàn toàn không biết gì về cuộc phát hiện và những tài liệu của cha Dom Willie Ward đã phát hành tại Pháp liên quan đến phát hiện ấy. Linh mục tiến sĩ Peter Pergamacci, linh hướng của chủ viện Montefiascone, cũng đến tàng thư của đan viện Thánh Phêrô để tìm kiếm tư liệu về cuộc đời một vị bản quyền địa phương là Đức Hồng Y Marcantonio Barbarigo. Các thủ bản của nữ tu Maria Cecilia by đã thu hút được sự chú ý của vị học giả này và được ngài toàn tâm tìm hiểu. Ngày 17 tháng 3 năm 1920, trong buổi được Đức Benedict XV tiếp kiến tư, cha Bergamaschi đã tường trình việc phát hiện các thủ bản và đệ lên Đức Thánh Cha một tài liệu chi tiết về bản chất và giá trị của các thủ bản ấy. Đức Thánh Cha đã khuyến khích cha Bergamaschi thúc tiến công việc phát hành các văn liệu ấy. Những tác phẩm đầu tiên được ấn hành bằng nguyên bản tiếng Ý gồm có Cuộc Sống Nội Tâm Chúa Giêsu Kitô gồm 7 tập, Cuộc Đời Thánh Cả Giuse và sau đó là Cuộc Đời Thánh Gioan Tẩy Giả. Đến năm 1923, cha Bergamaschi còn cho ấn hành quyển Cuộc Đời Đầy Tớ Chúa là Maria Cecilia by gồm 2 tập dày. Tuy nhiên, bộ sưu tập lớn gồm nhiều thư từ của mẹ bề trên Maria Cecilia by hiện nay vẫn chưa được ấn hành. Điều đáng nói là chính trong tháng kính Thánh Giuse là tháng 3 năm 1920, Đức Giáo Hoàng Benedict XV đã thúc giục cha Bergamaschi xúc tiến việc ấn hành các văn liệu của nữ tu Maria Cecilia by. Sự kiện ấy và những gì xảy ra sau đó dường như cho thấy rằng Thánh Cả Giuse, vị thánh sống cuộc đời mai ẩn, đã góp phần thúc đẩy việc phát hành quyển Cuộc Sống Nội Tâm Chúa Giêsu Kitô, và cả quyển tiểu sử ghi lại cuộc đời chính Ngài, một cuộc đời trước đó vẫn ẩn khuất phía sau ánh sáng rạng rỡ của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, hai thành viên khác của Thánh Cha. Linh mục tiến sĩ Bergamaschi xác tín rằng sự kiện mặc khải về cuộc sống nội tâm của Chúa Giêsu và cuộc đời thánh cả Giuse thực sự là một hiện tượng siêu nhiên đích thực, và vì thế nhất định nội dung của hai quyển sách này sẽ được công nhận có nguồn gốc hoàn toàn siêu nhiên. Trong khi đó, linh mục Gilbert dòng tên, sau khi đối chiếu với những điều linh mục Fong, một học giả thánh kinh danh tiếng, viết trong quyển Biblica, đã cho rằng một ý kiến như thế là điều không thể chấp nhận được. Cha Fong đã nêu ra những điểm có vẻ mâu thuẫn giữa các lời của mẹ bề trên Maria Cecilia Bay với các trình thuật tương ứng trong thánh kinh. Chẳng hạn, Ngài trưng dẫn lời mẹ Maria Cecilia Bay đã kể trong quyển Cuộc sống nội tâm Chúa Giêsu Kitô và quyển Cuộc đời thánh cả Giuse. Trẻ Giêsu đã được tìm thấy trong đền thờ lúc đang giải thích thánh kinh và minh chứng đấng cứu thế đã đến. Mẹ Maria Cecilia Bay viết: trong khi đó, trẻ Giêsu đã kết thúc bài nói của mình và được mọi người vỗ tay tán thưởng. Trích tác phẩm Cuộc đời thánh cả Giuse, chương 53. Cha Phong cho đó là một sai biệt quan trọng với phúc âm, vì phúc âm kể họ tìm thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ mà nghe và hỏi họ, Luca đoạn 2 câu 46. Tuy nhiên, ngay trong câu liền sau đó, thánh Luca đã viết: mọi kẻ nghe người đều sửng sốt về trí thông minh và các lời người đối đáp. Điều này hàm ý cho thấy các tiến sĩ luật đã nêu lên nhiều câu hỏi cho trẻ Giêsu, và khi trả lời, nhất định trẻ Giêsu đã trưng dẫn các lời tiên tri nói về đấng cứu thế hoặc đưa ra những kết luận riêng của người khiến cử tọa phải thán phục và vỗ tay tán thưởng. Như vậy, những điều mẹ bề trên Maria Cecilia Bay viết dù không được ghi lại minh nhiên nhưng vẫn được hàm chứa trong phúc âm, và như thế chúng ta không nên nói ở đây có sự mâu thuẫn. Trong cuộc đời công khai, nhiều lần Chúa Giêsu cũng muốn làm nổi bật các vấn đề bằng cách đặt câu hỏi cho phe chống đối, giống như phương pháp truyền thụ hỏi đáp của triết gia Socrates. Và rồi sau đó, Chúa mới đưa ra những tuyên ngôn sâu sắc và uy tín của chính người về các vấn đề này. Hơn nữa, tài liệu kể lại cuộc đời thánh cả Giuse ở đây không cốt đưa ra một văn liệu để chú giải hoặc một chứng cứ lịch sử, nhưng nhằm mục đích khuyến thiện về phương diện này, quyển cuộc đời thánh cả Giuse đã thành công mỹ mãn. Quyển sách phác họa người gia trưởng thánh gia dưới một ánh sáng tân kỳ tạo ra ấn tượng nơi trí óc và tâm hồn độc giả, và qua đó giúp họ hoan hưởng sự bình an và hòa thuận thiên đàng đã tự trị tại thánh gia Nazareth. Ký tên: linh mục Pascal Tarante, giáo sư danh dự khoa thần học Thu Đức, Viện Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Phần dẫn nhập trình bày một số sự kiện và những suy tư quan trọng liên quan đến các mặc khải tư nói chung, cùng một số chi tiết và nhận định liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của nữ tu Maria Cecilia Bay. Nữ tu Maria Cecilia Bay không còn là một nhân vật xa lạ đối với các tín hữu Công giáo. Quyển Cuộc sống nội tâm Chúa Giêsu Kitô, một tác phẩm tương ứng với các thị kiến của chị Anna Catherine Emmerich, đã được chấp nhận từ các tín hữu bình dân, các học giả, kể cả những bậc thế giá nhất trong giáo hội. Sự thành công của công trình ấy đã khích lệ chúng tôi tiếp tục phát hành một tác phẩm nữa, cũng của nữ tu Maria Cecilia Bay, đó là quyển Cuộc đời thánh cả Giuse. Mẹ bề trên Maria Cecilia Bay đã sống như một người con của Thánh Phụ Biển Đức, tại đan viện Thánh Phêrô ở Montefiascone. Mẹ nhập dòng ngày 12 tháng 4 năm 1713, nhằm ngày lễ kính Thánh Phêrô vào thời ấy. Năm 1743, nữ tu Maria Cecilia Bai được bầu chọn làm bề trên và tại vị cho đến khi qua đời vào ngày 6 tháng Giêng năm 1766. Đời sống thiêng liêng của mẹ Maria Cecilia Bai tràn đầy các ân sủng và hoan lạc nội tâm, pha lẫn với những đợt quấy quất của ma quỷ và những thời gian khô lạnh không một chút an ủi. Mẹ Maria Cecilia Bai đã được đặc sủng chiêm nghiệm và năng lực nguyện dẫm tuyệt vời, đến mức thường xuyên được sống trong tình trạng ngất trí. Tháng 5 năm 1729, Chúa Giuse đã in vào trái tim của mẹ Maria Cecilia Bai các dấu tích cuộc thương khó của người. Chúa cũng truyền cho mẹ bề trên phải nói lại với mọi người về tất cả những điều Chúa sẽ tỏ ra cho mẹ. Mẹ đã phải quyết liệt chiến đấu với bản thân để thuận theo lời yêu cầu của Chúa. Nếu như cha linh hướng không minh nhiên ban lệnh, có lẽ mẹ Maria Cecilia Bai đã không bao giờ chịu viết ra những điều này. Khi mẹ Maria Cecilia Bai van xin Chúa Giêsu đừng mặc cải thêm gì cho mình nữa, Chúa đã cho biết mẹ phải viết không những quyển cuộc sống nội tâm của người vào thời điểm ấy, tác phẩm này vẫn chưa hoàn thành, mà còn viết thêm một văn liệu nữa. Về vấn đề này, mẹ Maria Cecilia Bai đã kể lại như sau: sau giờ hiệp lễ, tôi cảm thấy Thánh cả Giuse yêu dấu đặt tay trên đầu tôi như một cử chỉ bảo bọc và yêu thương dành cho tôi. Rồi tôi thấy Thánh cả trong vinh quang rạng ngời trên một ngai tòa cao sang, và Ngài phán với tôi như sau: hỡi ái nữ, con đã được Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Cha sủng ái một cách ngoại thường. Chúa Giêsu đã tuyển chọn con để tỏ cho thế giới những điều liên quan đến cuộc sống nội tâm của người. Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ rất thánh và Cha cũng chọn con để trình bày về cuộc đời của Cha. Một phần thưởng trọng hậu sẽ dành riêng cho con khi con thực hiện công việc này. Hơn nữa, con hãy an tâm vì con sẽ viết rất trung thành, ghi lại mọi điều một cách trung thực. Mẹ Maria Cecilia Bai cho biết mẹ đã nài nỉ xin trước chuẩn công việc ghi chép các sự kiện về cuộc đời Thánh cả Giuse. Tuy nhiên, theo đức vâng lời và nhờ ơn Thánh củng cố cũng như lời hứa phù trợ, mẹ đã bắt tay vào việc. Điều ấy xảy ra vào ngày 23 tháng Giêng năm 1736, nhằm ngày lễ kính Đức Mẹ Maria kết hôn với Thánh Giuse. Thánh Giuse đã cho mẹ bề trên Maria Cecilia Bai được khỏi chứng đau tim trầm trọng. Dù vậy, trong thời gian viết quyển cuộc đời Thánh cả Giuse, mẹ vẫn thường xuyên bị ức chế vì quá lo lắng. Tuy nhiên, Chúa cứu thế nhiều lần đã đảm bảo cho mẹ Maria Cecilia Bai rằng những điều mẹ viết ra là hoàn toàn xác thực. Một ngày kia sau khi hiệp lễ, mẹ Maria Cecilia Bai được nhìn thấy Chúa Giêsu mình đầy thương tích, và Chúa phán: con hãy nhìn xem tay chân và cạnh sườn của Cha đây. Con đừng sợ, bởi vì chính Cha đang phán dạy con. Nhìn vào tay Cha, con hãy nghĩ đến tài liệu Cha đang đòi con viết. Nhìn vào chân Cha, con hãy nghĩ đến con đường Cha đang dẫn con đi. Nhìn vào cạnh sườn Cha, con hãy nghĩ đến những ân huệ và ân sủng Cha đang trào đổ cho con. Vì thế con đừng sợ hãi gì cả, vì Cha ở đây với con. Vào khoảng trung tuần tháng 12 năm 1736, mẹ Maria Cecilia Bai đã viết xong tài liệu cuộc đời Thánh cả Giuse. Mẹ cho biết vì chưa từng đọc qua một quyển sách nào về Thánh cả Giuse, nên mẹ chỉ ghi lại những điều Chúa Giêsu nhân lành đã tỏ cho mẹ mà thôi. Mẹ Cecilia Bay nói rằng Chúa Giêsu đã thực hiện công việc này giống như khi Chúa mặc khải những điều trong quyển Cuộc Sống Nội Tâm của Chúa Giêsu Kitô. Mẹ Cecilia Bay kể lại với mọi việc diễn ra rất kỳ diệu và phi thường. Đó là sự truyền đạt rất rõ ràng, nhưng cũng rất thiêng liêng. Mẹ nhận thức không phải bằng đôi tai thể lý, nhưng vẫn hiểu được những lời vang lên từ nội tâm. Từ những bức thư của mẹ Maria Cecilia Bay, người ta luận ra những cuộc thông hiệp mẹ được lãnh nhận trước tiên đã tác động lên trí tưởng tượng, rồi lên trí hiệu của mẹ. Có thể những ý kiến khác nhau muốn biết rõ phải chăng mọi điều được ghi chép trong quyển Cuộc Sống Nội Tâm Chúa Giêsu Kitô và quyển Cuộc Đời Thánh Cả Giuse đều hoàn toàn do mặc khải, tức là không chứa một điều nào do óc tưởng tượng của mẹ Maria Cecilia Bay. Quả thật, nhiều đoạn trong các tác phẩm của mẹ Maria Cecilia Bay đã hậu thuẫn cho ý kiến tin rằng có những suy tư và thêm thắt từ một khả năng tưởng tượng sinh động. Tuy vậy, quy luật chung về mặt khải tư vẫn được áp dụng trong trường hợp này, tức là độc giả đừng nên tìm kiếm trong các tác phẩm này cơ sở lịch sử của những sự kiện thánh kinh, cũng đừng tìm kiếm mức độ chính xác lịch sử của mọi biến cố và các điều đã được ghi lại. Vì lý do ấy, chúng tôi đã loại bỏ hai chữ mặc khải ngay ở trang tựa đề, mặc dù trong nguyên bản tiếng Ý đã có như thế. Trong đời sống các thánh và các nhà thần bí, vẫn có rất nhiều ảo tưởng đã được liên kết một cách vô ý hoặc vô tình với những mặc khải tư. Trong quyển Cẩm nang thần bí, linh mục August Poulain dòng tên đã nêu ra 5 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các sai lầm. Cha cho rằng mặc khải trời cao đôi khi có thể bị chính thụ nhân hiểu sai về các sự kiện lịch sử như cuộc sống và cuộc tử nạn của Chúa Kitô chẳng hạn. Thường các thị kiến chỉ cho thấy những nét bao quát, những đặc trưng tương tự, chứ không đi sâu vào chi tiết. Như thế, hễ ai gán cho các thị kiến một mức độ chính xác tuyệt đối thì họ tự lừa gạt chính mình. Tương tự, cha August Poulain cũng viết về sự thể có những điểm bất đồng trong các thị kiến của nhiều vị thánh. Trí năng con người vẫn có thể tích cực hoạt động ngay trong lúc thị kiến đang diễn ra, và do đó trí năng tự thêm tắt vào mặc khải của trời cao. Vì vậy, hễ ai quy tất cả mọi điều cho Thiên Chúa thì họ sẽ sai lầm. Nhiều khi trí nhớ và trí tưởng tượng cũng góp phần ở đây, và một mặc khải chân thực vẫn có thể bị sửa đổi một cách vô tình do chính thị nhân. Chẳng hạn, Chúa Giêsu đã đề cập với thánh nữ Bridget về một sửa đổi như thế trong các mặc khải của người, vì thánh nữ đã không hiểu chính xác hoặc không trình bày sáng sủa được. Về điều phản đối thường gặp, cho rằng các mặc khải tư có nhiều điểm không nhất quán với nhau, linh mục Moger dòng Chúa Cứu Thế, người đảm trách công việc xuất bản quyển Cuộc Sống và Cuộc Tử Nạn Chúa Giêsu Kitô của thị nhân Anna Catherine Emmerich, đã viết: những điểm bất đồng này thường rất dễ thấy. Tuy nhiên, nếu ai hiểu đúng những đoạn văn ấy thì hầu hết các trường hợp sự bất đồng sẽ biến mất. Chẳng hạn, trong các mặc khải tư trước kia, một số nói rằng Chúa Cứu Thế đã bị đóng vào thập giá bằng 3 chiếc đinh, trong khi một số khác lại bảo bằng 4 chiếc đinh. Suốt nhiều thế kỷ, các học giả đã bù đầu nát óc để cố sức xem xét điều nào đúng, và không ít sách vở đã bàn về vấn đề này. Tuy nhiên, các nhà phê bình uy tín đều phải thừa nhận mặc khải của thị nhân Anna Catherine Emmerich đã loại bỏ được sự bất đồng giữa các mặc khải ấy và giải quyết ổn thỏa vấn đề gây tranh luận này. Thì Emmerich có nói đến chiếc đinh thứ tư, nhưng thực ra đó không phải là một chiếc đinh như ba chiếc kia, mà đúng ra là một mũi nêm, một thứ chấu hoặc rùi nhỏ đóng nẹp bàn chân trái của Chúa Cứu Thế vào bàn chân phải của người, trước khi một chiếc đinh lớn được đóng thâu qua cả hai bàn chân. Khi hiểu tường tận như thế, hai sự thể dường như trái ngược với nhau trước kia, hóa ra đều đúng cả, và mọi mâu thuẫn đều được giải quyết. Chúng tôi cũng xin trả lời bổ sung cho lời phản bác trên kia. Giả như trong các mặt khải tư có những điểm bất đồng với nhau, thì điều này vẫn chưa đủ là cơ sở giá trị để khẳng định mặt khải này hoặc mặt khải kia là giả tạo, hoặc mọi mặt khải tư đều không đáng tin. Những điều bất đồng ấy thường được giải quyết rất dễ dàng. Các nhà thần học dạy rằng một tiên tri chân chính đôi khi vẫn bị sai lầm, nguyên do là vì vị ấy thường xuyên lợi dụng những đặc sủng tiên tri của mình, và như thế kể cả khi phát biểu một điều do tâm trí mình nghĩ ra, vị ấy cũng bảo đó là lời tiên tri. Tương tự như vậy, theo lời Đức Benedict 14, có thể dễ dàng xảy ra trường hợp một vị thánh cho rằng các kinh nghiệm, các nhận định hoặc phán đoán trước kia của ngài đều là những điều mặc khải, trong khi thực sự không đúng như vậy. Do đó, rất có thể một thị nhân đích thực nhiều khi cũng bị sai lầm, và chính vì thế, các điểm thiếu nhất quán vẫn có thể xảy ra giữa các mặc khải khác nhau. Một điều chúng ta rất nên biết về vấn đề này, đó là lời Chúa Giêsu đã phán với thánh nữ Bridget. Khi những cuộc thông hiệp của thánh nữ bị kết án là giả tạo, từ môi miệng của cha chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ phát ra một điều giả dối, vì cha chính là chân lý. Quả thật, mọi điều cha đã loan báo qua các tiên tri hoặc các bạn hữu của cha đều sẽ ứng nghiệm trên bình diện thiêng liêng hoặc bình diện chất thể, đúng như cha đã định. Cha phán bảo điều này vào dịp này, điều kia vào dịp kia, một số điều tỏ tường và một số điều kín ẩn, nhưng không gì ra ngoài chân lý cha đã công bố. Để minh chứng sự kiên vững của đức tin và lòng ân cần của các bạn hữu của cha, cha đã mặc khải nhiều điều theo những hoạt động đa dạng của thánh thần cha. Nhưng các điều ấy có thể được hiểu theo những cách khác nhau, hoặc tốt hoặc xấu, do những người tốt và những người xấu. Như vậy, những con người khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau vẫn có thể tích cực đề cao những gì tốt đẹp. Và như thế, cho dù những kẻ vu khống và những kẻ vô tri chỉ thấy toàn những điều mâu thuẫn, nhưng các lời của cha vẫn luôn là chân lý. Cũng chẳng có gì vô lý khi cha truyền đạt một số điều kín ẩn, bởi vì như thế, một số điều cha đã định có thể vẫn mù mịt đối với các kẻ xấu, trong khi những người tốt sẽ sốt sắng đợi chờ ân sủng của cha, và họ sẽ được ân thưởng vì sự đợi trông ấy. Để đến giờ đã định cho mục đích của cha được sáng tỏ, thì mọi người vẫn không mất lòng trông đợi và lòng yêu mến vì thời gian lâu dài. Do đó, việc chối bỏ toàn bộ các mặc khải tư chỉ vì trong đó có một số điểm thiếu nhất quán với nhau là một sai lầm. Cha Poulenc đã nhận định về vấn đề này: khôn ngoan là hãy giữ trung dung, không chấp nhận cũng không loại bỏ bất cứ điều gì nếu chưa có cơ sở vững chắc, và khi nào thiếu cơ sở thì hãy kiềm chế sự phán định của mình. Cha Dom Guéranger cũng nêu rõ Thiên Chúa tha phép có những sai lầm lẫn lộn trong đó, kẻo chúng ta bị cám dỗ mà coi các mật khải tư cũng ngang hàng với Thánh Kinh. Trong một bài giảng tĩnh tâm, Linh Mục Aloysius Major, một chuyên gia về lĩnh vực thần bí, đã nói: đức tin của chúng ta không đặt nền tảng trên các mặt khải tư, nhưng các mặt khải ấy đã được ban để làm sinh động đời sống đạo đức. đem lại những động lực mới và thúc bách chúng ta vươn đến một tình yêu sốt sắng, một lòng trung thành kiên vững, nhất là một đức khiêm nhượng sâu xa hơn. Chúa Giêsu đã phán dạy nữ tu Consolata Bertone năm 1946 rằng: Cha không cưỡng ép một ai, dù bằng các phép lạ, phải tin những mặc khải lòng nhân lành của Cha, ngay cả trong thời gian Cha còn lưu ngụ trên trần gian. Như con đọc thấy trong phúc âm, điều kiện để tiếp nhận hồng ân của Cha bao giờ cũng là: người có tin không? Mọi sự đều có thể đối với những ai có lòng tin. Vì thế, Cha tỏ cho các linh hồn bé mọn, có lòng tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ, nhiều điều mà Cha đã không tỏ cho các linh hồn siêu đẳng, không phải vì thái độ của những người này, mà những điều ấy nhất thiết là sai trái. Bởi vì Cha ban cho họ ý chí tự do, nhưng họ đã tự đánh mất ánh sáng. Còn có hiểu Cha không? Hơn nữa, trong quyển Con đường tình yêu Thiên Chúa, quyển sách gồm nhiều mặc khải tư và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 chúc lành khi Ngài còn là Hồng Y Pacelli và đã được ấn dấu riêng sau khi Ngài vinh thăng Giáo Hoàng, chúng ta đọc thấy lời Chúa phán: những điều lúc này Cha phán với con không có gì mới lạ, nhưng như một ngọn lửa liên tục cần đến chất đốt để khỏi lịm tắt thế nào, thì các linh hồn cần động lực mới để vươn tiến và nhiệt tâm mới để hăng say cũng như vậy. Đối với tính cách xác thực của các hiện tượng thần bí, có lẽ dấu quan trọng nhất là thái độ vâng phục quyền bính giáo hội. Trong quyển Giáo lý về cuộc chiến đấu của người tín hữu nên chọn lành, tác giả Carl Fekies đã viết: có lẽ không một dấu chỉ nào mang tính quyết định cho bằng điều ấy. Kinh nghiệm bao thế kỷ đã minh chứng, các thị nhân chân chính đều muốn trước hết và trên hết hoàn toàn suy phục lệnh truyền ban cho họ và không đòi hỏi một chức chuẩn nào cho bản thân. Ngược lại, các thị nhân giả tạo đều chú tâm đến những đặc lợi và những phép chuẩn ngoại lệ, và để đạt mục đích ấy, họ nại đến các thị kiến, đến những lệnh truyền mà họ bảo là Chúa ban, vân vân. Họ ngoan cố bám vào phán đoán riêng của mình hoặc những lệnh truyền mà họ bảo là Chúa phán, trong khi các thị nhân đích thực thì ứng xử hoàn toàn ngược lại. Bởi vì những người này thực sự không đề cao công việc bản thân, nhưng là công việc của Thiên Chúa. Họ biết Thiên Chúa có đủ quyền đưa chương trình của người đến chỗ kết quả, mặc dù có những chống đối chủ tâm từ phía nhân loại. Qua các thị nhân chân thực, chúng ta biết những ước muốn Thiên Chúa đối với sự suy phục và vâng lời là điều rất gian nan. Vì nhiều lúc các vị giáo quyền liên hệ thậm chí cũng không muốn nghe lời giáo huấn dành cho các ngài. Tuy nhiên, Chúa Kitô đã hướng dẫn các linh hồn ưu tuyển trước tiên phải vâng theo những chỉ thị đối nghịch ấy của các bề trên, để khi đến giờ đã định, Chính Chúa sẽ lo liệu để tri thức và ý chí của các bề trên thay đổi. Tóm lại, thái độ vâng lời suy phục giáo hội, khiêm nhượng ẩn khuất và nhiệt thành sống nhân đức là những dấu hiệu rõ ràng bảo đảm cho tính chân thực, trong khi ý riêng, bất phục, kiêu căng, nguội lạnh là những dấu hiệu ngược lại. Mẹ bề trên Maria Cecilia Bai đã giải thích cho Cha giải tội về các mặc khải của mẹ như sau: Cha muốn biết về những gì con vẫn mô tả, tức là về cách con nhìn thấy và nghe được những điều con đang ghi chép. Con muốn nói về điều ấy một cách rất đơn giản. Tuy nhiên, con không biết mình có tìm được những ngôn từ thích hợp để trình bày hay không. Trước tiên, con muốn nói là con không nhìn thấy bằng mắt hay nghe thấy bằng tai, cũng không nhận được điều gì nhờ khứu giác thể lý của con. Mọi sự đều xảy ra ở nơi thẳm sâu nhất của linh hồn một cách rất lạ lùng. Sau hiệp lễ, con nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu và con cảm nghiệm được nhờ sự trầm lắng và ơn an ủi ngoại thường. Con nghe tiếng Chúa tương tự như tiếng gió thoảng. Con nhận ra tiếng Chúa rất sâu lắng và cảm thấy tiếng Chúa trong con, không giống như phát âm của con người, nhưng như một tiếng gió nhẹ rì rào, rất thích thú. Con trao đổi với tiếng nội tâm ấy và không cần suy nghĩ lâu, và với một sắc tín vững vàng đến độ không còn bận tâm đến những nghi vấn đối nghịch, vì các cuộc thông hiệp với Chúa Kitô vẫn diễn ra trong thời gian từ 18 đến 20 năm nay, nên con đã tin tưởng đến độ phó thác cho Chúa mà không đắn đo gì. Bức thư của mẹ Maria Cecilia Bay đã kết thúc bằng đưa ra một sự so sánh sinh động mà chính Chúa đã dùng để thuyết phục mẹ về tính cách xác thực của các mặc khải. Nếu không tiếp nhận nước từ mái nhà thì cái máng không thể cung cấp nước. Nếu không được ơn trên làm cho sinh hoa kết quả thì các tư tưởng của con chẳng chứa đựng một điều gì có giá trị. Mỗi khi tiếng nội tâm ngưng lại thì lập tức mẹ Maria Cecilia Bay không còn cảm nhận được sự hiện diện khả nghiệm của Chúa nữa, nhưng chỉ còn một sự xác tín pha lẫn với cảnh giác, sợ hãi và hoài nghi. Vào những lúc ấy, ma quỷ tìm cách tấn công và cố làm mẹ xao xuyến. Mẹ Maria Cecilia Bay có lần đã muốn hủy hết các tài liệu đã viết ra, nhưng cha Bernardine Mercy, linh mục giải tội của mẹ, đã bảo đảm cho mẹ về nguồn gốc các mặc khải ấy. Cha quả quyết rằng chúng xuất phát từ Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa nhân lành không thể để một linh hồn hoàn toàn hiến thân phụng sự người lại phải chịu một sự sai lầm kinh khủng và lâu dài như thế. Hơn nữa, mẹ không tỏ dấu kiêu ngạo như trong trường hợp các linh hồn lầm lạc, nhưng kiên trì sống trong đức khiêm nhượng và đức kính sợ lành thánh. Linh mục Bazari, một trong những vị linh hướng trước đó của mẹ Maria Cecilia Bay, lúc đầu cũng hoài nghi về nguồn gốc siêu nhiên của các mặc khải ấy. Ngài muốn có một dấu chỉ rõ rệt, một bằng chứng chắc chắn về tính cách xác thực. Yêu cầu của Ngài là chính đáng, bởi vì vấn đề này liên quan đến việc phổ biến cho công chúng những điều đã được tỏ lộ cách kín miệng. Vì vậy, mẹ Maria Cecilia Bay đã thưa với Chúa Giêsu về ước vọng của cha linh hướng. Ngày 13 tháng 5 năm 1738, Chúa Giêsu đã trả lời cho yêu cầu ấy. Hôm ấy, Chúa Giêsu trang trọng ban cho mẹ Maria Cecilia Bay một bảo chứng: sẽ đến ngày thánh tâm cực trọng của cha sẽ được kính thờ trong giáo hội chiến đấu, và một ngày lễ tôn vinh thánh tâm cha sẽ được thiết lập. Trở lại trước đó, vào năm 1675, Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ Margaret Mary Alacoque và yêu cầu lập một ngày lễ trong giáo hội để kính thờ thánh tâm Chúa vào ngày thứ sáu sau tuần Bát Nhật lễ mình máu thánh Chúa. Ngay sau đó, những thỉnh nguyện thư từ khắp các nước có đạo đã liên tục gửi về Roma yêu cầu tòa thánh hãy thực hiện ước muốn của Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Innocent 12, Đức Giáo hoàng Benedict 13, rồi Đức Giáo hoàng Clement 12 đều không chuẩn nhận thỉnh nguyện ấy. Chúa Giêsu đã nói với mẹ Maria Cecilia Bay lời tiên báo trên đây ngay trong hoàn cảnh đó. Mẹ Maria Cecilia Bay lập tức chuyển đạt lời tiên báo ấy lên cha linh hướng. Tuy nhiên, diễn tiến việc thực thi ý muốn của Chúa vẫn bị trì hoãn, và do đó mẹ Maria Cecilia Bay rất băn khoăn và phải chịu rất nhiều đau khổ. Ngay sau khi Đức Clement 13 đăng quang, một cuộc thay đổi đáng kể đã được thực hiện tại Roma đối với lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Sự kiện mà Đức Giáo hoàng Benedict 14 vị giáo hoàng học giả đã gọi là một cuộc phát hiện tân kỳ. Thánh bộ phượng tự một lần nữa, đây là lần thứ ba, lại tranh chấp các thành nguyện thư được tới tấp gửi về xin thiết lập lễ kính thánh tâm Chúa. Và đến ngày 6 tháng 2 năm 1765, tình cầu ấy đã được chuẩn nhận. Đến tháng Giêng năm sau, Chúa đã gọi hôn thê trung thành là mẹ Maria Cecilia Bai từ giã trần gian để về với người. Đại lễ kính thánh tâm Chúa đã được thiết lập. Cha Bông Compagni, linh hướng của mẹ Maria Cecilia Bai, đã coi diễn biến ấy như một chứng cứ khả tín về tính cách xác thực của các mặc khải của mẹ. Vì thế các tác phẩm của mẹ Maria Cecilia Bai đã được nhìn nhận là khả tín và có thể đem lại nhiều lợi ích. Việc ghi chép quyển cuộc đời thánh tả Giuse cũng xác thực như vậy. Vị thánh thầm lặng khả ái này càng ngày càng được giáo hội sùng kính nhiều hơn. Thánh tả Giuse đã được tôn phong làm quan thầy toàn thể giáo hội vào năm 1870, và ngày lễ kính ngài đã có bản kinh thiền tụng riêng. Ngày 25 tháng 7 năm 1920, Đức Giáo Hoàng Benedict XV đã công bố rằng, khi nhìn lại quãng thời gian 50 năm qua, chúng ta thấy một sự triển nở đáng kể những hiệp hội đạo đức, cho thấy lòng sùng kính đối với vị thánh tổ phụ rất thánh thiện này đã từng bước phát triển nơi các tín hữu. Đằng khác, trước bao nhiêu điều độc dữ đang làm khốn đốn nhân loại ngày nay, chúng ta dường như nhìn thấy lòng sùng kính thánh tả Giuse ngày càng trở nên mạnh mẽ và được truyền bá rộng khắp giữa các tín hữu của chúng ta. Quyển sách này nhất định sẽ góp phần thúc đẩy lòng sùng kính thánh tả Giuse. Địa vị cao sang của thánh tả được phác họa ở đây rất hấp dẫn và hứng khởi, đổ tràn cho chúng ta một tình yêu mến và lòng sùng mộ đối với thánh gia. Quyển tiểu sử này nhất định sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các học giả, vì họ sẽ được gặp ở đây một giáo lý lành mạnh về thánh tả Giuse. Đúng vậy, và còn hơn thế nữa, đặc biệt vì thánh tả Giuse là gia trưởng thánh gia, là phu quân của Đức Mẹ Maria, là cha đồng trinh hợp pháp của Chúa Giêsu. Nhiều văn gia quả thật đã viết về thánh tả Giuse, nhưng hầu như chưa ai thành công trong việc viết về thánh tả một cách giản dị, sáng sủa và đạo đức như chúng ta thấy trong quyển sách này. Quyển tiểu sử này nhất định sẽ được mọi linh hồn đơn sơ thánh thiện và cả các dòng tu yêu thích. Các hội dòng sẽ tìm được ở đây một thỏa nguyện đặc biệt. Quyển sách này chắc chắn mang một giá trị rất lớn đối với mọi gia đình Kitô, vì thuật lại các điều có liên quan đến cuộc sống với những vui buồn đắp đổi của bất kỳ gia đình bình thường nào. Quyển sách này dạy chúng ta biết cách để đón nhận và thánh hóa những vui buồn ấy. Quyển tiểu sử này còn đem lại rất nhiều lợi ích cho xã hội nhân loại ngày nay. Nhờ đó, xã hội sẽ biết xa lánh tất cả những gì đang đưa đẩy nó đến chỗ tha hóa. Hay nói rõ hơn, quyển sách này sẽ giúp xã hội biết thực sự quay về với Thiên Chúa, đấng mà nhân loại đã tự xa lìa. Năm 1746, một ngày kia sau giờ hiệp lễ, thánh tả Giuse đã hiện ra với mẹ Maria Cecilia Bai với tất cả vinh quang của ngài. Khi ấy mẹ đã thưa với thánh nhân rằng: lạy thánh tả yêu dấu của con, xin rủ lòng thương xót đến con. Nếu con đã viết hay về cha thánh, xin cha thánh hãy nhớ đến con. Nếu con đã viết dở về cha, xin cha thánh hãy trừng phạt con. Khi ấy thánh tả Giuse đã phán với mẹ Maria Cecilia Bai rằng: ái nữ của cha ơi, con đã viết rất hay về cha. Một lần kia Chúa Cứu Thế đã phán với mẹ Maria Cecilia Bai rằng qua dụng cụ là chính mẹ, rất nhiều người sẽ được đến chỗ hiểu biết và sùng kính thánh tâm Chúa một cách xứng đáng. Do đó, chúng tôi hy vọng quyển sách này sẽ góp phần đem lại một sự trân trọng, kính mến và sùng ngộ hơn đối với con Thiên Chúa, cũng như với thánh cả Giuse, dưỡng phụ trung tín, khiêm tốn và thanh khiết của người. Vì mục đích ấy, xin quý vị hãy cầm lên và hãy đọc ký tên Linh Mục Odo Stodinger, OSB.